Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2006 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 10 và 11, bản thứ 13, trang 98. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên niệm danh chúc Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình hôm nay mình học qua tới bài thứ 13, trang 98. Nói về ba món phát tâm. Ba món phát tâm thì hôm nay là mình học mấy cái món phát tâm đầu tiên, tức là cái tín thành tựu, tức là cái này là thuộc cái chương thứ 3 và phần đầu. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo. Ba món phát tâm, tức là ở trong nguyên văn nó là phân biệt pháp thú hướng đạo. Chữ đạo nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ, và cũng là cái chỗ của tất cả các vị Bồ Tát phát tâm tu hành để hướng về. Sự phát tâm là có 3 món. Thứ nhất là tín hoàn toàn, tức là tín thành tựu mà phát tâm. Thứ hai là hiểu và tu giải hành mà phát tâm. Thứ ba là chứng nhập chân như mà phát tâm. Trong nguyên văn của nó là lược thú phát tâm hữu tam chủng. Thứ nhất, nhất giả tín thành tựu phát tâm, nhị giả giải hành phát tâm, và tam giả chứng phát tâm. Lược giải luận này có 5 chương. Trong chương thứ 3 có 3 phần. Phần đầu giải thích về pháp đại thừa. Phần thứ 2, ngày Mã Minh đã thông những chấp sai lầm. Sau khi được rửa sạch các chấp sai lầm rồi, hành giả mới phát tâm tu về đại thừa. Vì thế nên tiếp đến phần thứ 3, ngày Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về đạo quả đại thừa. Đạo quả đại thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ Tát đang hướng về đó. Sự phát tâm tu về đạo quả đại thừa được chia có 3 hạng, từ cạn đến sâu. Thứ nhất là mãn địa vị thập tín, tức là tín hoàn toàn phát tâm, tức là trên nó gọi là sự phát tâm được có 3 món như vậy. Thứ hai là địa vị tam hiền, thầy giải thêm giải hành, tức là giải hành, nhị giả giải hành phát tâm, giải tức là biểu, hành là tu phát tâm. Thứ ba là địa vị thập thánh, đã chứng nhập chân như phát tâm, tức là thập địa Bồ Tát. Chữ phát tâm có 2 nghĩa, thứ nhất là lập chí cao rộng, thứ hai là phát triển tâm tánh hay phát minh tâm tánh. Mình đã nghe thì nó cũng dễ hiểu, cũng có gì hết. Mà trong đây là nói về cái sự phát tâm của Bồ Tát. Ba món phát tâm tức là sao? Tức là người khi mà mình tu thì mình, quý vị biết là mình tu Bồ Tát đó, tức là biết bao nhiêu kiếp như vậy mình tu, chứ không phải là mình chỉ nghĩ là cái tu kiếp này mình rồi mình lên được từng trời thứ mấy hay gì đó, mình ở đó thì không có chuyện đó. Cái đó không phải là tinh thần của Bồ Tát. Cái đó là tinh thần của tiểu thừa, tức là nhị thừa. Từ nhị thừa tức là có chứng có đắc, tức là mình ví dụ giống như mình học xong rồi thì mình được cái bằng, mình học hết lớp 1 rồi lên lớp 2, lên lớp 3, lên lớp 4, ví dụ vậy. Mình học mấy năm thì mình ra cái này ra cái kia, thành cái này thành cái nọ. Còn trong cái tinh thần đại thừa của Bồ Tát đó, thì không phải là thành cái này, nhưng mà mình đã chứng nhập được. Chứng nhập tức là mình hiểu rõ cái đó, mình hành cái đó, tức là mình hiểu lý như vậy và mình làm được như vậy thôi. Chứ còn ví dụ như cái bằng, cái chứng người ta nói như gì mình không cần. Tức là trong này thì có 3 cái. Tức là ví dụ bây giờ mình nói ví dụ bây giờ mình ở ngoài đời thì bây giờ mình ví dụ tôi nói xin lỗi nói bây giờ mình hành nghề bác sĩ thì mình phải có cái bằng y khoa, tức là mình phải tốt nghiệp ra một cái trường rồi mình phải thi lấy cái bằng của nó, tức là mình lấy cái license của nó, hoặc là nó có những cái điều kiện mà mình phải chấp hành đầy đủ thì mình có cái bằng đó. À, còn nếu mà bây giờ mình muốn nói bây giờ nếu mà ví dụ một ông có bằng như vậy hoặc một ông không có bằng như vậy, người ta không phải bác sĩ thì cũng phải sai, cũng phải đúng mà cũng phải sai nữa. Bởi vì đúng ra nếu bây giờ mình nói cái người mà ta không thi lấy cái bằng hoặc không mấy người ta không phải bác sĩ thì cũng không phải. Bởi vì ở Mỹ nó có nhiều cái chương trình, ví dụ như quý vị thấy osteopathy chẳng hạn, doctor osteopathy hoặc doctor chiropractic medicine, rồi homeopathy medicine chẳng hạn, họ học nhiều cái ngành nó giống như Việt Nam mình nói đông y thuốc dân tộc hay cái gì, hoặc là đúng dù là tây y nữa chẳng hạn, như osteopathy chẳng hạn, họ cũng giống như tây y vậy đó. Chương trình của họ cũng rất giống như vậy, cũng có lâm sàng, cũng có giống hệt như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ chẳng hạn như họ ra rồi người nói ôi người này không phải bác sĩ khoa thì mình sai. Mà nhiều người ta học xong rồi chẳng hạn người ta không lấy bằng, nhưng mà người ta đi thực hành ở đâu đó. Chứ ví dụ bây giờ một bác sĩ chẳng hạn ở ngoại quốc, người ta tới đây người ta không được cái bằng Mỹ, nhưng mà người ta hành nghề bên đó lâu năm rồi chẳng hạn, người ta làm nghề thuốc lâu năm rồi thì không thể mình nói người này không phải bác sĩ được. Mà người ta đụng chuyện đó thì người ta cũng làm được như vậy. Thật ra cái Bồ Tát ở đây là cũng như vậy. nếu mà mình tu hành tiểu thừa đó, tức là mình chỉ cố lấy được cái bằng, cầm cái bằng đó đeo, à, cái bằng như vậy thì mới có job, có nghề, có người ta nói như vậy thì thôi. Rồi mỗi năm mỗi học lấy CME gì đó, ví dụ vậy, để cho nó giữ cái bằng của mình. Còn cái người mà Bồ Tát đó, tức là người ta không cần, cái chuyện có bằng không có bằng không cần biết, miễn làm sao người ta chữa được bệnh, người ta cứu được người ta là xong, rồi gọi như vậy. Thành ra ở đây nếu như vậy, phát tâm tín hoàn toàn, ở đây sự thầy giảng như vậy, sự phát tâm tu về đạo quả đại thừa được chia có ba hạng từ cạn đến sâu. Ở trong ngày Mã Minh thì không có giảng như vậy, nhưng mà ở đây của ngài Chân Đế Tam Tạng dịch sang thì ngài Thiện Hoa giảng cho mình hiểu á, thì là cái con ba cái hạng như vậy. Thứ nhất là địa vị thập tín, tức là mình học ở trong Kinh Hoa Nghiêm phải không, mình nhớ Bồ Tát thì cái địa thập tín, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và đến thập địa. Thì thập tín đó, tức là cái địa vị thập tín là thầy địa vị đầu này này, tức là gọi là tín hoàn toàn. Rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tức là cái phần tam hiền, tức là ba cái loại hạng hiền đó. Và cái thập địa, tức là vị thánh quả rồi, tức là sau cái địa vị thập thánh. Thì khi mình, nếu mà mình chưa có học Kinh Hoa Nghiêm đó, hoặc là mình nghe nói thập tín, hoặc mình nghe tín hạnh, thì mình nghĩ ở tín tức là tin tưởng, tức là tin tức là mù quáng, tức là tin là người ta nói sao mình nghe vậy, thì cái đó hoàn toàn sai, không phải đâu. Bởi vì nếu mà quý vị học trong Kinh Hoa Nghiêm rồi, hoặc đã đọc qua Kinh Hoa Nghiêm rồi á, thì cái phẩm Vô Tận Tạng tức là nói về cái địa vị thập tín này, thì địa vị thập tín này, thì trong địa vị thập tín thì cái đầu tiên đó là phải thấy là tất cả các pháp là không, thứ hai là thấy các pháp là vô tướng, thứ ba là thấy các pháp là vô nguyện, thứ bốn là thấy các pháp là vô tác đó, rồi vô phân biệt, vô sở y gì đó, tới cuối cùng là vô sinh. Thì các quý Phật tử thấy ngay cái đầu tiên đó, cái địa vị địa thứ nhất, cái tức là cái địa vị thứ nhất của thập tín đó, đã là phải thấy tất cả các pháp là không. Thì mình nói như vậy đâu phải là mê tín phải không, mà đâu vậy đâu phải là tin quảng siêng. Mình tin cái gì? Tin tất cả các pháp là không. Quý vị thấy không? Chứ không phải là mình nói, nhiều khi mình nghe nói tin, mình tin mù quáng thì mình cứ nghĩ là ồ, cái vậy tức là phải tin đó, phải tin tức là có ông trời, hoặc là có ông Phật nào, ông Phật bố, ông Phật con hay là gì đó, ví dụ ông Phật Phật ông, Phật bà hay là Phật gì, ví dụ mình nói giống như vậy đó, mình nhìn như vậy và ngài nói như vậy, ngài nói câu nào phải nghe giống hệt như vậy, hả, mà không tin thì gọi là một mấy trăm kiếp hay là cái gì đó. Thì cái đó không phải là cái thập tín, cái đó là hoàn toàn phàm phu thôi. Bởi vì cái thập tín là trong Kinh Hoa Nghiêm đó, cái đầu tiên của nó đã là thấy tất cả các pháp là không đó, rồi thứ hai là thấy tất cả các pháp là vô tướng, thì tương đối với nhau nó lên đường cấp nữa, tức là không phải là không hoàn toàn mà nó là vô tướng đó. Rồi tới vô nguyện, rồi tới vô tác, vô sở y. Ở đây người nói sự phát tâm có hai nghĩa, tức là lập chí cao rộng, phát triển tâm tánh. Tức là muốn phát tâm ấy, thì đầu tiên của mình ấy, là cái gọi là tín thành tựu phát tâm. Quý vị để ý chữ thành tựu, chứ phải tín phát tâm không, mà tín thành tựu phát tâm, tức là tín hoàn toàn như vậy, tức là thấy rõ tất cả các pháp là không, mới là cái tinh thần của Bồ Tát. Chánh văn bây giờ tiếp theo, tín hoàn toàn bây giờ là giải rộng như này. Tín hoàn toàn là thành tựu mà phát tâm, hỏi phải là người thế nào và nhờ tu hành gì để thành tựu vị thập tín mới phát tâm được. Đáp: những chúng sanh bất định, không nhất định chánh hay tà, nhờ sức căn lành huân tập đời trước làm họ tin nhân quả, nên nhàm khổ sanh tử phát tâm tu thập thiện để cầu đạo vô thượng Bồ Đề, nhờ được đích thân hầu hạ cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp, nên họ mới đạt thành tựu phát tâm. Do nhân duyên đó nên được gặp Phật Bồ Tát dạy mà họ phát tâm, hoặc vì lòng đại bi mà họ tự phát tâm, hoặc vì thấy chính pháp sắp diệt mà muốn duy trì nên họ phát tâm. Những người như thế được vào hàng chánh định, chọn không thối chuyển, vì họ đã hiệp với chánh nhân Phật tánh nên được gọi là dòng giống của Như Lai. Giờ mình nói đọc luôn cái phần lược giải thì mình giải thích thêm ha. Đoạn này nói về tín, tức là trên này bây giờ thôi mình nói trước đi, bởi vì trong này thầy cũng chỉ giải thích thêm cho thôi. Bây giờ cái địa vị thứ nhất này, sự phát tâm có ba món, tức là tín thành tựu và phát tâm. Tín thành tựu phát tâm thì là bây giờ ở câu hỏi này, tức là bây giờ người ta hỏi rồi, cái luận sư tức là cái người mà ta giải thích phải giải thích như thế nào, thì người ta hỏi phải là người thế nào và nhờ cái tu cái gì mà thành tựu vị thập tín mới phát tâm được. Đó. Thì đáp là những chúng sanh bất định, á, tức là không nhất định chính hay tà, bởi vì nó có những cái chánh định, có tà định và cái bất định. Cái bất định này á, tức là ở trong chữ trong sách ngày xưa thì họ gọi là mao đạo phàm phu. Mao đạo phàm phu, mao là cái lông, mao đạo phàm phu thì giống như là cái lông mao, tức là cái lông băng mà phất phơ chữ gió như vậy. Đó. Thành ra nó thổi bên này chạy bên này, nó thổi bên kia cái chạy qua bên kia, nó nghiêng bên đây, nó nghiêng bên đó, nó không có nhất định gì hết, thành ra gọi là bất định. Bất định tức là không phải họ cũng phải làm bệnh, họ cũng phải làm ác, nhưng mà họ nghe, ví dụ như họ nghe ông thánh này giỏi thế này, họ chạy theo, họ nghe bà kia bà giỏi thế này, họ chạy theo, họ nghe ông thầy này thế này, ông xuất hồn được cũng được, chạy theo nghe hay lắm. Họ nghe ông này ông là có tính dân tộc tự quyết thì cái gì nó chạy theo. Ông này ông ngồi thiền, ông có biết mấy trăm mấy ngàn đệ tử giỏi lắm, ai cũng theo, Tây Mỹ nó theo à, chạy theo. Rồi ông này ông ấy ngồi niệm Phật xong rồi ông chết, cái ai mà theo ông điểm chết là vạn sanh lưu xá lợi hết trơn, xá lợi hết, mùi hương thơm tỏa nó ngào ngạt khắp nhà, chạy theo luôn. Gọi là mau đạo tức là hạng bất định. Những chúng sanh bất định nhờ sức căn lành huân tập, tức là không phải họ bệnh, quý vị thấy không? Nhưng mà bởi vì cái căn lành họ không có sâu, tức là họ chưa có những cái đủ cái căn bản như vậy. Giống như bây giờ mình nói một cái cỏ hay cái cây gì đấy, bình một cái cây mà cái rễ nó sâu á thì gió thổi nó đâu có qua lay được, nó cứng đứng. Nhờ sức căn lành huân tập đời trước làm cho họ tin nhân quả nên nhàn phổ sanh từ phát tâm tu thập thiện, quý vị biết rồi phải không? Thập thiện tức là 10 điều thiện, 10 điều lành, 10 điều lành tức là thánh. Hồi trước mình có học rồi, hiểu không? Rất dễ. Để cầu đạo vô thượng bồ đề, tức là họ có ý làm Phật, chứ không phải là đùa. Những cái người này là giỏi, những người này chịu khó khá, chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì họ bất định, tức là họ nghe theo mà họ không có biết, chưa có đủ khả năng để mà phân biệt, để mà thấy rõ cái nào là đúng, cái nào là hoàn toàn đúng hết. Nhờ thành ra bây giờ có 3 cái nhờ như vậy. Nhờ tu hành gì, câu hỏi nhờ tu hành gì để thành tựu thập tín phát tâm được, thì đây nói có 3 cái nhé, có 3 cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là nhờ đích thân hầu hạ cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp nên họ mới đạt thành tựu phát tâm. Mình nói đúng ra cái chữ này dịch đích thân hầu hạ cũng phải đúng đâu. Đích thân hầu hạ tức là mình không phải là hầu hạ mà mình nghe pháp, mình nghe Phật đó, tức là quý Phật tử không đời nào cũng vậy, nghĩa là được theo thân cận thiện trí thức, tức là biết hiểu đạo Phật hoặc những cái đạo nào mà lành đó, thì mình gọi là như vậy. Đích thân hầu hạ cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp, tức là mỗi kiếp họ đều làm lành như vậy hết và họ theo. Chứ còn nếu mình đã làm cái gì bệnh hoặc là cái gì ác chữ rồi đó, tức là nó huân tập vào trong chủng tử rồi thì khó lòng mà gặp được Phật nữa, hoặc là gặp thì mình cũng chống bán, hoặc gặp có nó có một cái ác duyên gì đó. Ví dụ mình tu lâu ngày tự dưng người bị tà sư ngoại đạo hoặc là đứa nào nó lôi mình đi mất tiêu thì không được. Thứ nhất là cái hạnh đó là hạnh gì, đức thân hòa cũng dường nên mới được thành tựu phát tâm, do nhân duyên đó nên được gặp Phật Bồ Tát mà họ phát tâm. Ví dụ bây giờ mình không gặp và vượt Phật nữa thì cũng có những Bồ Tát hoặc những thiện hữu trí thức mình chỉ dạy cho mình. Thứ hai là cái hạnh gì mà họ có thể theo vậy, hoặc vì lòng đại bi mà họ tự phát tâm. Đại bi thì quý vị thấy nó vô cùng quan trọng ở trong cái đại thừa Phật giáo. Đại bi tức là thương xót, đại tức là lớn, tức là Mahakaruna. Thì đại bi thì quý vị Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, mình nói như vậy. Bồ Tát Quan Thế Âm tức là đại bi. Thế nên mình thấy ngài hóa hiện ra tất cả các thân, kể cả thân đàn bà bây giờ mình thờ vậy. Chứ đúng ra Bồ Tát Quan Thế Âm là đàn ông. Nếu Phật tử mình đọc kinh Pháp Hoa rồi phải không, phẩm phổ môn, thì Đức Phật nói rõ ràng đó, ông Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là ông rõ ràng chúng nó, chứ đâu phải gọi là bà. Nhưng mà bây giờ mình thờ thì dạng là bà. Và ngài vì lòng đại bi mà họ tu phát tâm, tức là cái lòng đại bi nó vô cùng rộng lớn, tức là họ xót chứ không phải là thương không. Thương tức là mình ái thôi, tức là mình thích nó thì mình theo, mình thương nó. Tức là ví dụ con mình đẻ ra, mình tự nhiên mình thấy mình thương nó, mình thương chứ không phải là bi, tức là mình không phải mình xót nó. Tức là mình thấy mình thương nó vì nó là cái extension của mình, tức là cái gì của mình. Hễ mà đụng tới nó tức là đụng tới mình, ví dụ vậy. Còn cái lòng đại bi là không mất mớ gì nữa, là tại vì mình thấy tất cả người ta như là mình, thì nên mình thương, thì mới gọi là đại bi. Cái lòng đại bi nó rất quan trọng, vì lòng đại bi mà họ tự phát tâm chấm hết. Thật ra cái này đơn giản lắm quý vị, không phải là mình phải, nghĩa là phải ăn chay cho dữ, hoặc là phải tụng kinh bao nhiêu thời, hoặc là phải làm cái gì hết, mà mình khởi ra cái lòng đại bi ra, nó khó vô cùng, vô tận, chứ không phải dần dần. Thật ra quý vị từng thấy, nếu mà khi trước khi mà mình buổi lễ nào ở đây mình cũng vậy, mình có cái nhập từ bi quán, phải từ biết cái ngũ đỉnh tâm quán thì có cái từ bi quán. Từ bi quán tức là mình quán niệm về cái từ bi, lòng từ bi. Cái đó hết sức quan trọng, bởi vì khi mà mình quán niệm thấy từ bi rồi mà mình nhập từ bi quán thật được rồi nhé, thì mình sẽ không thể nào ghét chúng sinh được, mình không thể nào mà phỉ báng chúng sinh khác được, mà mình không thể thấy mình hơn chúng sinh hoặc là chúng sinh hơn mình hoặc là gì hết. Lòng đại bi là như vậy mà họ tự phát tâm. Thế mà mình khởi được lòng từ bi ra, tức là quý vị thấy những người ví dụ như nói là Mother Teresa chẳng hạn, phải không? Những cái bà Phước Teresa chẳng hạn, mẹ Teresa đó, cái bà đó bà người Romania, Romania đó, rồi bà qua bên Ấn Độ bà làm. Thì bây giờ mình nói ở quý Phật tử mình nói, ồ cái này là bà Phước mà, cái này đạo Công giáo, mắc mớ gì đến mình, tức là tà đạo rồi, phải ông ngoại đạo rồi, chứ mình là đạo Phật, ừ, ông này ngoại đạo, nó đi nó tuyên truyền cái đạo đạo Công giáo, nó phổ biến đạo Công giáo thì mình phải bài trừ chứ, không phải, nhưng mà bà làm đàng hoàng, bà không phải bà sang đây đứa nào, mà ví dụ như bà bên Ấn Độ thì không phải là ở người nào mà rửa tội mà đi theo đạo Công giáo thì bà mới lo chăm sóc người ta, không phải. Thì cũng có nhiều người cứ nó kêu bằng paranoid đó, thì họ nghĩ là ôi cái bà này, bà qua là mục đích của bà là để mà dụ người ta vô theo đạo Chúa thôi chứ, phải không? Mình nghĩ như vậy, mà thật ra cũng không phải vậy. Thành ra bà mới trở thành thánh, mà dân Ấn Độ người ta thương bà, thành ra cái người đó là người có lòng đại bi. Cũng phải một mình bà, ví dụ như là ông bác sĩ Schweizer ngày xưa, cũng phải tưởng nhớ cái bác sĩ người thụy sĩ ấy. Ông là rất là giỏi, mà ông cũng đi những nước khác để mà ông ấy thương xót người ta, mà ông cứu độ người ta. Hoặc là ông bác sĩ Dẹp Xanh qua Việt Nam mình ngày xưa chẳng hạn, nhưng ông về Pháp cũng làm lớn lắm, được ông thèm. Không phải tại vì về sau thì mình gán ghép, mình nói tại vì ông thương Việt Nam, thật sự không phải, ông cũng chẳng có vợ Việt Nam, ông chẳng có gì, bởi vì lòng thương chúng sinh là như vậy. Thì ra khi mà khởi lòng đại bi ra thì họ phát tâm được như vậy, và họ phát tâm Bồ Đề, hoặc vì cái thứ ba là hoặc vì thấy chính pháp sắp diệt mà muốn duy trì nên họ tự phát tâm. Tức là không phải là mình nói mình đọc vậy thì mình nghĩ cái này chắc là thấy về đạo Phật suy đồi phải không, hoặc là ví dụ đi qua cái xứ đó mà đạo Phật nó bị cấm đoán hay bị gì thì họ thấy họ buồn như vậy, rồi họ nghĩ là họ cần duy trì cái Phật pháp mà họ phát tâm. Nên là nó không phải như vậy không đâu. Chánh pháp sắp diệt, quý vị để ý cái này, chánh pháp sắp diệt. Chánh pháp sắp diệt tức là sao? Tức là những cái người đàng hoàng, những cái người tu hành theo của Phật đã sắp diệt. Cũng giống như Đức Phật mà nói là thời tượng pháp mà pháp thì nó quý vị thử đấy. Thì cái mạt pháp hoặc là cái chánh pháp sắp diệt này không có nghĩa là không, cái đạo Phật nó không có, nhưng mà cái người đàng hoàng nó không có, cái người đàng hoàng tốt lành hoặc những người tu chân chánh nó không còn nữa thì gọi là chánh pháp nó diệt đi. Chứ còn cái hạng tà sư ngoại đạo nó thành ra thì cái đó là sắp diệt gì nữa, tức đó là mạt pháp. Thì ra cái chánh pháp sắp diệt mà muốn duy trì nên họ tự phát tâm. Thì ra bao giờ cũng vậy, hết có những vị Bồ Tát còn lên họ đọc đổ những cái chuyện đó. Tức là hàng ba tu hành gì để thành tựu thập tín thì có ba thành phần như vậy. Những người như thế được vào hàng chánh định chọn không thấu chuyển, vì họ đã hiện với chánh nhân Phật tánh, họ được gọi là dòng giống của Như Lai. Đây là giải này. Đoạn này nói về tín thành tựu phát tâm, từ sơ tín cho đến thập tín thì tín tâm mới hoàn toàn viên mãn nên gọi là tín thành tựu. Do tín tâm vững chắc, lập chí nguyện cầu quả Phật vô thượng và phát minh tâm tánh nên gọi là tín thành tựu phát tâm. Hỏi hạng người nào tu hành gì, tức là lập lại câu hỏi trên, tu hành gì mới đạt hoàn toàn viên mãn vị thập tín và làm sao phát tâm? Đáp: những người bất định tránh tà hay căn trí chưa nghiêng ngả bên nào, tức là đại thừa, dù là đại thừa hay tiểu thừa. Nếu gặp tiểu thừa giáo hóa thì họ thành Tinh Văn Duyên Giác, nếu gặp đại thừa giáo hóa thì họ thành Bồ Tát hay Phật. Tức là những người bất định, trên lúc đầu mình nói rồi phải không? Tức là cái này là cái hạng căn tính chúng sinh bất định. Thành ra mình phải nói có phúc hay vô phúc là như vậy, có phúc hoặc vô phúc. Nhiều khi bây giờ mình quý vị có nghe cái đó chứ, người vô phúc mà không, người này vô phúc quá, người này có phúc quá gì. Bà Hải Triều Âm nữa, lúc bà giảng kinh Lăng Nghiêm thì có một sư cô hỏi bà: bây giờ thưa bà, thưa thầy, bây giờ làm sao cũng còn biết được cái người đó là tà sư ngoại đạo? Tại vì nếu mà bây giờ mình lỡ mình đi theo cái người thầy tâm bệnh bà thì mình sẽ bị thiệt gì phải không, hoặc là mình sẽ đọa đường ác, làm sao mình biết được bây giờ đó? Bởi vì nếu đúng ra ví dụ như bây giờ mình không có khả năng để mình biết như vậy, thì bà Hải Triều Âm bà chỉ trả lời như vậy: có hai điều lý do thôi. Thứ nhất đó, là không có trí tuệ. Thứ hai là vô phúc, được vô hỏng. Thì bây giờ làm sao có trí tuệ? Mà làm sao có trí tuệ thì mình tu mình hành cái gì, phải không? Trí tuệ thì thứ nhất là học văn tư tu, mình phải học, mình nghe, rồi mình suy nghiệm, rồi mình tu. Chứ ví dụ bây giờ mình nghe người nào nói câu gì, cái mình đớp liền thì cái đó làm sao mình có trí tuệ được? Có muốn có trí tuệ thì phải vậy thôi. Mình nghe chính Đức Phật đó nó dạy như vậy, Kinh Kalama vậy nói. Quý vị đừng có nghe một, đừng có tin một sự gì bởi vì cái điều đó là do cha mẹ quý vị nói lại. Đừng có tin một điều gì bởi vì điều đó là do các thầy dạy của quý vị nói lại. Đừng có tin một điều gì vì cái điều đó là do truyền thống của quý vị truyền trao lại. Mà chỉ tin bất cứ một điều gì bởi vì điều đó mà quý vị đã chứng nghiệm và đã thực hành và đã thấy nó là hạnh phúc và giải thoát. Đức Phật nói rõ ràng, quý vị thấy kinh khủng không? Đâu có ông giáo chủ nào dám nói như vậy. Tức là ngay chính Đức Phật nói, quý vị cũng đừng có tin, không vội tin. Quý vị phải thấy rằng cái điều đó, phải chứng nghiệm rằng cái điều đó nó giúp cho quý vị được hạnh phúc thì quý vị mới tin. Đức Phật nói rõ ràng như vậy ở trong kinh, gọi là Kinh Kalama. Từ thánh kinh nó là Sở dĩ tôi nói cái này nữa là tại vì hai tuần trước tôi nghỉ phải không? Tôi thấy tôi đi chơi. Tôi đi chơi chứ. Đi chơi, đi xuống dưới Oregon. Đi Portland, Oregon. Đi trên, lên đi chỗ núi lửa, núi gì đó. Phải không? Khỏi St. Helens. Đi dọc đường cái thấy nó có thành phố, nó gọi là Calama. Tôi bảo, ủa, tại sao đây cũng có thành phố Calama? Hỏi mấy ông thì Calama này nó không phải là Calama của bên Ấn Độ. Mà Calama này ngày xưa nó là cái lò nguyên tử rồi đó. Rồi bây giờ nó ngưng, nó không làm nữa. Bởi vì Oregon, quý vị biết là cái thành phố, là cái tiểu bang đó, nó kêu bằng về môi sinh á. Nó chú trọng những cái thành phần mà nó gọi là muốn không có ô nhiễm môi sinh thì họ tranh đấu ở đó giữ. Thì nó tới nỗi mà quý vị, những cái gì mà làm nhà cao nó cũng có cho. Mà quý vị đi đổ xăng á, chắc quý vị tới đó rồi gì không? Đổ xăng trong đó quý vị cũng được đổ nữa. Phải, bao giờ nó cũng là nó không cho quý vị xem sợ, không được rờ vô cái ống xăng. Mắc hơn nó cũng chịu, thế kệ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là tại sao tôi thấy cái Calama đó, sao tôi nhớ Calama này. Thì là tôi mới nói, nếu mà thứ nhất là cái trí tuệ phải không, và thứ hai là cái vô phúc. Bây giờ mình có trí tuệ, nếu những người có trí tuệ quý vị, mình dễ lắm. Bây giờ nhất là bây giờ phương tiện nó đầy đường, chứ không phải kinh như ngày xưa nữa. Kinh bây giờ mình lên internet, mình không có tiền thì mình lên internet nhiều, mình download xuống cả đống á, đó mình tha hồ mình đọc, tha hồ mình nghe, tha hồ mình thuyết pháp, nghe thuyết pháp giảng đầy hết rồi tư tu được. Nhưng mà nếu mà mình không có phúc, tức là vô phúc á, tức là mình học cho nó vững, mình biết cho nó nhiều mà mình không phân biệt được, tức là không có cái phúc phần của mình, cái phúc đức. Phúc hôm trước mình nói vậy phải không? Phúc tức là phước. Phước tức là cái sự lành mà mình hiện giờ bây giờ mình đang gom này, mình đang làm, mình gọi là phước. Đức là cái sự lành mà mình những cái đời trước mình đã gom lại rồi, mình đã làm rồi thì gọi là đức. Thầy ông bà mình có câu có đức mà sức mà ăn phải không? Quý vị nhớ, tức là mình đã làm phước từ trước rồi á, thì bây giờ mình ngồi để mình hưởng, gọi là cái đức. Cái phước là cái bây giờ mình đang cố mình gom lành đó. Thành ra mình làm những cái phúc, tức là thành ra mình nói vô phúc, tức là bây giờ mình cũng chịu làm lành, hoặc là mình không, mình làm rồi mình ngồi mình nghĩ nó thôi, chứ mình không thấy là cái điều lành mình phải làm. Mà cái điều lành nó gì, nó rất đơn giản. Bây giờ quý vị thấy mình đi ngoài đường, mình thấy ở cái chỗ này nó có cái lỗ, mình đi xe mình sụp xuống cái, mình chạy qua mình gọi, nếu bây giờ ở Mỹ thì mình gọi phone cho city, nói nó ở bây giờ chỗ đó nó có cái pothole, ông lại coi nó làm quyền của nó. Nhưng mà mình đã đi phỏng rồi thì ít ra về sau nó cũng sửa cho mình. Còn nếu mình có sức nữa thì mình mua cái gì lại mình đổ cho đó đi, mình làm đó. Hoặc là ví dụ mình thấy cái mình chai mình bỏ con bên, những cái chuyện nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà mình làm từ từ mình gom lại, cái tâm tánh mình nó thay đổi thì ra mình có phúc. Và khi mà mình có phúc rồi á, thì lúc đó thiên thần hộ pháp họ mới ủng hộ mình, tức họ theo mình, họ che chở cho mình, tránh cho mình gặp những cái thứ mà tà ma ngoại đạo đó, gặp cái thứ thầy xấu bạn xấu như vậy, nó cũng dù quến mình đi theo. Thế cho quý Phật tử thấy nhiều người, rất là nhiều người như vậy tu hành rất là lâu mà vô phúc á, là vẫn đi theo như thường. Thì ra mình thấy rất là uổng. Những người, nhưng mà khi mà mình, họ có phúc rồi phải không, có phúc rồi, có trí tuệ rồi, thì họ không bị tà sư ngoại đạo nữa. Thành ra ở đây phải nói này, đại thừa hay tiểu thừa, nếu gặp tiểu thừa giáo hóa thì họ thành Kim Quan Duyên Giác, nếu gặp đại thừa giáo hóa thì họ thành Bồ Tát hay Phật. Tức là hai cái khác nhau thôi. Tại vì ở đây mình học theo hành đại thừa thì mình thấy, mình làm như là mình thấy là đại thừa nó hơn. Chứ thật ra đúng là ví dụ bây giờ đối với cái khả năng của mình bây giờ, mình tu tiểu thừa, mình tu được tới hàng Kim Văn Duyên Giác nó cũng là chạy ra chốc vậy. Nhưng mà nếu ví dụ bây giờ mình thấy cái đó, mình thấy ở mình không ngừng lại ở đây, mình không ngừng lại ở mấy cái quả vị này, mà mình phải tiến tới cái hàng đại thừa thì nó khác. Những người ấy do nhiều đời có trồng căn lành và bên trong nhờ thánh Phật của họ thúc giục, như thế. Do nhiều đời có trồng căn lành và bên trong nhờ thánh Phật của họ thúc giục, bên ngoài nhờ chính pháp quân vào làm cho họ tin đạo lý nhân quả, rồi nhàm cảnh trần gian là bị khổ sinh tử, nên phá tâm tu hành cầu đạo giải thoát niết bàn. Phát tâm tu hành phục sự chánh pháp, cầu hạ thiện hữu tri thức và cúng dường chư Phật, làm những việc như thế trải qua một vạn kiếp hành giả mới viên mãn địa vị thập tính. Cái này là đúng trong cái bài của ngài Mã Minh, tức là một vạn kiếp 10.000 kiếp như vậy. Thì nhà quý Phật tử thấy nếu mà mình theo tinh thần đại thừa mình thấy rất là khó. Tức là đừng có nói là bây giờ tôi xong kiếp này tôi thành Phật liền hay là gì, thì cái đó mình nói là cho mình khoái thôi, mình thích thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ khi mà mình chết rồi thôi, mình cứ buông tay mình tình của em, mình nghĩ thì xong rồi, mình sẽ trở lại nữa, thì đúng theo cái tinh thần Bồ Tát thì mình rất vui vẻ an lạc rồi. Khi tín tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc gặp Phật hay Bồ Tát dạy cho họ phát tâm, hoặc do lòng đại bi thúc giục làm họ phát tâm, hoặc thấy chánh pháp suy đồi muốn duy trì chánh pháp nên họ phát tâm. Tức là bây giờ quý vị thấy có tà sư ngoại đạo nó làm chuyện bậy, quý vị phải làm cái chuyện đúng, không theo nó thì đương nhiên là cái chánh pháp nó được duy trì. Chứ bây giờ mình thấy nó, ôi trời, nhiều người quá, ai người ta cũng theo ông đó hết, ông ơi, ai người ta cũng theo bà đó hết, ông ơi, ông thuyết pháp, ông muốn nguyên cái vận động trường, nó mà trời ơi, có ca sĩ nhảy như kêu này múa, đủ thứ hết, pháo bông đốt xịt 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 xịt, rồi Phật bà ngồi trên, cái thuyền bằng đá chạy tới chạy lui, bán đồ đầy hữu ảnh vui múa lân đủ thứ hết. Thì quý vị thấy cái đó là chánh pháp hay tà pháp? Tự quý vị trả lời rồi không? Những người được viên mãn vì thập tín và phát tâm như thế là đã hiệp với chánh nhân Phật tánh vào hàng chánh định, không còn bất định hay thấu chuyển nữa, nên họ cũng được gọi là dòng giống của Như Lai. Bởi vì nhập cái dòng Như Lai á, tức là mình không còn phát phơ nữa. Quý vị từ xem, nhiều người rất tốt, tu hành rất rất là chân chính, làm điều lành rất là lành, nhưng mà hãng mình chạy theo đây chạy, mà chạy theo kia chạy theo, họ không có được cái nhất định, tức là họ không thấy cái nào là phải là cái chánh, cái nào phải là cái tà ấy. Cũng giống như bây giờ tôi nói xin lỗi, ví dụ ở ngoài đời vậy, ví dụ bây giờ tôi bị đau vô tử đi, mình nói chuyện đơn giản thôi, đau vô tử thì bây giờ tôi đi bác sĩ gì cơ, bác sĩ cho thuốc uống, uống xong trời rồi xong rồi uống về nhà cái nghe tôi nói, ôi ông uống cái này hả, uống bao biết nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi còn phải diet nữa, còn cứ ớt cứ gì cứ sao nổi. Không giờ nghe ông kia đi lại đi có cái thuốc toa chúng ta chuyển hay lắm, lấy một toa vừa uống, ráng uống từng phần hết liền, ăn mấy cái gì gì nữa. Thì tôi bảo đảm quý vị là hầu hết mình nghe theo gì phải không? Mình nói chuyện một tuần nó thua gì, nghe theo. Nhưng mà nếu mình khi mình nghe theo như vậy, tức là thứ nhất là mình đã không có chánh định rồi, tức là mình không có có chắc chắn là cái toa, cái thuốc mình đang theo, cái sự mình, cái người bác sĩ mình đang theo là cái người đàng hoàng. Mình không còn tin như vậy nữa, mình không nói ra nhưng trong bụng mình đã không tin như vậy rồi, tức là mình sẽ chạy theo kia. Nếu chạy theo kia mà thuốc chủ máy thành xong nó không biết, nó hết, hoặc là nhiều khi tại cái thuốc mình đang uống tới lúc đó nó hết rồi, thì tự nhiên mình hết cái mình tin tưởng người đó, phải không? Hoặc không hết nữa thì bây giờ lại có người khác là chỉ cho mình cái khác, thì mình cứ chạy theo như vậy. Thì không còn được hàng chánh định, mà không còn ở trong này nói không còn bất định hay thối chuyển nữa. Thì nếu mà mình thối chuyển hoặc mình nghe, tức là mình cứ nghe như vậy, mình phải có một cái tín tâm, tức là thứ nhất là tin thì tất cả các pháp là không, tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp là vô tướng, tất cả các pháp là vô nguyện, tất cả các pháp là vô tác. Chánh bậc tiếp theo, có những chúng sanh từ hồi nào đến giờ căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy cũng gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo cõi nhân thiên, hoặc tu theo nhị thừa, hoặc họ có cầu pháp đại thừa nhưng căn tánh chẳng quyết định, tấn thối không chừng, hoặc họ cúng dường chư Phật mà chưa đầy một vạn kiếp. Những hạng người này cũng gặp nhân duyên lành để phát tâm như cái gì, như có bốn cái mà, như thấy sắc tướng của chư Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư tăng mà phát tâm, hoặc nhân gặp hàng nhị thừa dạy bảo mà họ phát tâm, hoặc học với thầy bạn mà họ phát tâm. Nhưng các loại phát tâm này đều chẳng nhất định, nếu gặp hoàn cảnh xấu ngược thì họ thối tâm hoặc đọa vào nhị thừa. Cái này đơn giản á, tức là trên này, mình ở trên á, mình là phải cúng dường một vạn kiếp, tức là tu hành cả vạn kiếp như vậy, mà mình nhất định quyết tâm như vậy, tức là kiếp này con gặp Phật gặp pháp thì con tu theo như vậy, và kiếp tới mình gặp nữa hoặc là mình không có gặp nữa thì mình cũng vẫn giữ cái tín tâm của mình, tức là mình vẫn giữ làm cái điều lành. Bây giờ chẳng hạn như mình, bây giờ mình có sanh vào một người gia đình mà đạo, một cái đạo ngoại đạo khác đi, một đạo Hồi đạo gì đi, ví dụ mình nói lấy ví dụ vậy, thì mình vẫn giữ cái tâm trong sạch của mình, tức là mình vẫn giữ làm cái điều lành, bỏ cái điều ác. Người nào mình khi mà mình bị kêu gọi làm điều ác mình không làm, làm điều lành thì mình làm, không cứ nhất thiết mình phải nghĩa là gọi là cúng dường chư Phật lúc đó. Nhưng mà khi mà mình đã giữ cái tín tâm mình như vậy được rồi á, thì mình sẽ tiếp tục mình gặp được Phật, gặp được pháp, tức là lúc đó nó là chánh pháp gì đâu, chứ không cứ phải là bây giờ mình phải là quy Phật pháp tăng. Bởi vì quý vị thấy chẳng hạn bây giờ mình nói mình quy Phật pháp tăng chứ cách đây chỉ mấy chục năm, quý vị nếu mà quý vị lớn tuổi quý vị hiểu rồi, ít rất ít người quy lắm, hỏi người ta đâu có ai pháp danh đâu, không có đâu, tới lúc mất cũng không có cái pháp danh là gì hay gì hết, ít rất ít người, một vài người có, chúng mình thì có, nhưng mà rất nhiều người khác người ta không có cái đó. Mà như vậy không phải là nói những người đó không phải là Phật giáo được, hoặc không phải Phật tử được, không thể mình nói như vậy được. Hoặc là những người ngay như theo nguyên thủy ở đấy mình nói là tiểu thừa này, thì mỗi lần mà tụng kinh quy là họ quy Phật, hỏi pháp danh họ cũng có, tức là họ mà không xuất gia thì họ không có pháp danh. Những hạng người này là hoặc tu theo nhị thừa, hoặc có cầu pháp đại thừa, tức là những người này căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày thì dĩ nhiên là như mình ấy. Tức là nếu mà ví dụ mình muốn cho căn lành mình nó dày ấy, thì mình phải làm lành, mà làm lành nó đơn giản lắm quý vị, chứ đâu phải khó đâu. Nhiều người mình nghĩ trời, bây giờ tôi phải cúng dường bao nhiêu tiền, phải làm cái gì, phải đi gặp ông thầy, nói xin lỗi quý vị không cần những chuyện đó, mình có khả năng mình làm. Mà không phải, đừng có bao giờ nghĩ là ví dụ bây giờ tôi cúng 1.000 đô la thì tôi hơn người cúng 50 xu. Không bao giờ có chuyện đó quý vị. Quý vị có cúng 1.000 đô la, một người cúng 50 xu, chưa chắc quý vị đã bằng cúng bằng năm người 50 xu. Quý vị nghe cái kinh Đức Phật mà kể chuyện cái bà già cúng dầu gì không, cúng đèn Đức Phật đó, thì quý vị đã hiểu cái chuyện đó rồi, ăn thua cái tâm của mình nó phát ra. Mà nếu mà cái tâm của mình á, sanh mình phát tâm ra với một cái lòng mong cầu gì á, thì nó xuống, nó sai rồi. Bởi vì cái đó tức là mua bán. Thành ra cái căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp Phật cũng dừng, xong chỉ cầu phước báo của nhân thiên hoặc tu theo vị thừa. Cầu phước báo của nhân thiên là sao? Giống như bây giờ mình nói, bây giờ tôi đi chùa, tôi niệm Phật, hoặc tôi ăn chay, hoặc cái gì, đặng làm chi, đặng nam mô gì là Phật cho con được cái này, cho con được cái kia. Thôi là cái đó thôi, thành căn lành mỏng ít là như vậy. Hoặc cầu pháp đại thừa những căn tánh chẳng quyết định, tấn thối không chừng. Tức là tu theo pháp đại thừa, nhưng mà mình nói là mình tu theo đại thừa, nhưng mà mình nói, ôi, bây giờ mình tổ chức thọ Bồ Tát giới đi. Mà Bồ Tát giới làm gì? Bồ Tát giới thì được mặc cái áo như vậy, mặc cái áo như vậy mà giống như mấy ông thầy vậy đó, nhưng mà khỏi phải cạo đầu, ở nhà sướng lắm. Mà ngồi trên ông thầy ngồi đó, mình cũng ngồi ngang vậy đó thôi. Mình Bồ Tát mà, Bồ Tát giới, 48 giới nữa, khoái quá, nhà vua thọ lên. Thì quý vị tự thấy mình phát tâm như vậy thì cái đó là cái gì? Đó nó là cái hình thức chẳng có ăn thua gì hết, chứ không phải cái tính chẳng quyết định. Thế tới lúc mình Bồ Tát thì Bồ Tát, nhưng mà tới lúc mình có cái chuyện gì khác mình cũng đụng mình bể hết, hoặc mình làm bệnh. Hoặc ví dụ mình ngồi đi vô, mình ngồi mình mặc cái áo đó cũng giống như Nguyễn thầy mình vô mà thấy trời ơi sao Nguyễn của mẹ này nó chưa có thọ Bồ Tát giới, nó dám ngồi trước tôi đâu chết, phải không? Thì cho quý vị tự thấy cái đó không phải. Những hạng người này cũng trên gặp nhân duyên lành để phát tâm chứ không phải không đó, bởi vì họ cũng có cái lành tốt như thấy sắc tướng của chư Phật mà phát tâm đó. Thân nhân cũng dường cho tăng phát tâm, nhưng các loại phát tâm này đều chẳng nhất định, tức là sao dễ bị, nếu gặp hoàn cảnh xấu ngược thì họ thối tâm hoặc đọa vào hàng nhị thừa dễ dàng, phải không quý vị? Từ đó rất nhiều người quý vị thấy mà, bây giờ mình lôi lại mấy cái hình này còn tương đối mới, lôi mấy cái hình cũ nhìn coi, họ đi chùa này, họ vô đi cũng dường biết nhiều ông làm gì, bây giờ nói họ ở cái nhà thờ nào rồi đó, mình chịu, phải không? Thật sự như vậy, hiện thời bây giờ cũng vậy này. Có gia đình như vậy, người thì đi chùa, người thì đi nhà thờ, thì queo buổi sáng hai giờ làm hai phe, phải không? Đó, thì cũng vậy. Thành ra thế mà gặp chẳng nhất định. Thành ra hãm mà nói, nghe nói cái được Phật phờ thì theo luôn. Lược giải đoạn trên nói, những người tín tâm đã thành tựu và phát tâm như vậy thì được vào hàng chánh tịnh quyết không thối chuyển, vì họ tu đã được một vạn kiếp. Đoạn này nói những người phát tâm sau đây, vì tu chưa đầy một vạn kiếp, tín tâm chưa thành tựu hoặc còn thối chuyển nên chưa được vào hàng chánh tịnh, họ cũng gặp duyên lành để phát tâm, hoặc thấy tướng hảo của Phật và phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư tăng và phát tâm, hoặc gặp nhị thừa giáo hóa phát tâm. Nhưng vì căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp Phật pháp tu hành xong chỉ cầu phúc báo nhân thiên hoặc tu theo nhị thừa, và nếu gặp đại thừa thì tâm họ cũng không quyết định, nên khi bị nghịch cảnh họ thối tâm hoặc tu theo tiểu thừa tiêu cực. Cái này dễ hiểu không? Thầy giáo quý Phật tử thấy nó quan trọng của mình là mình phải lập cái hành, lập cái tín. Cái tín á, bây giờ mình nhắc trở lại nó đi, cái tín không phải tức là tin mù quáng, mà mình tin theo cái kiểu thập tín của Bồ Tát. Tức là thứ nhất là thấy tất cả các pháp là không, thứ hai là thấy tất cả các pháp là vô tướng, thứ ba là thấy tất cả các pháp là vô nguyện, vô tác, đủ 10 cái như vậy, cuối cùng là vô sinh. Từ đấy thì nó khó chứ không phải đơn giản đâu, ít khi mình làm được tới chỗ đó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được như vậy rồi, và mình cố mình thân cận những cái người thiện trí thức, tức là cái hạng người nào tu đàng hoàng, cố mình chạy theo, mình tìm, mình nghe theo họ, mình gần gũi họ, cái hạng xấu ác mình bỏ nó đi, đừng có gần, bởi vì gần mực thì đen, gần này sáng, cứ nó dễ hiểu rồi. Bây giờ nói ba món tâm trong vị thập tín này, tức là bây giờ vẫn nói về cái chuyện thập tín thôi. Chánh văn tóm lại, khi tín tâm đã thành tựu thì phát ba món tâm như sau. Thứ nhất là trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm chân như. Thứ hai là thâm tâm, nghĩa là thâm tức là sâu, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành. Thứ ba là đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khổ các chúng sanh. Chúng ta thấy lại có đại bi nữa. Lược giải, hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới được thành tựu tín tâm. Lúc bây giờ hành giả phát ra vô số tâm, nhưng tóm lại có ba thứ này là, cái này là thứ tự. Từ đấy cái này không phải là ba loại khác nhau, nhưng mà là thứ tự để mình sẽ thấy dưới này. Thứ nhất là trực tức là thẳng, trực tâm quán thẳng chân như pháp tánh. Thứ hai tức là thông tâm, nguyện làm các việc lành. Và thứ ba là đại bi tâm, thể độ tất cả chúng sanh. Quán chân như là căn bản của hai hạnh tự lợi và lợi tha. Vì quán trong bản thể chân như có đủ vô lực công đức, cho nên hành giả ưa tu có pháp lành để hiệp với tánh chân như của mình. Hành giả tu hành khi nào thâm nhập đến chỗ không còn thấy có tướng tu nữa, đó gọi là thâm tâm. Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản thể chân như, nên chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình còn chưa được giải thoát an vui nơi cảnh niết bàn. Vì thế mà hành giả phát tâm đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh. Cái này dễ hiểu quá gì nữa. Bởi vì cũng từng nhớ khi nào mình tụng kinh đó, hầu hết là mình tụng kinh xong mình đọc cái tứ hoàng thệ nguyện, phải không? Bốn lời nguyện: chúng sinh vô biên thì nguyện độ, phải không? Phiền não vô tận thì nguyện đoạn, pháp môn vô thượng lượng thì nguyện học, và Phật đạo vô thượng thì nguyện thành. Tức là bốn cái thôi. Thì tất cả chúng sinh mình độ hết. Tất cái này bốn cái tứ hoằng thệ nguyện, hoằng tức là phổ biến hết trơn, bốn cái lời nguyện mà mình phổ biến ra tất cả mà mình bao giờ mình cũng phải giữ là như vậy. Thì cái đó là của Bồ Tát. Thì trong này tức là sao, khi tín tâm đã thành tựu, tức là mình tu trên kia mà mình thấy mình đã được cái tín tâm rồi, tức là mình thấy mình chứng là các pháp là vô sanh, các pháp là không, các pháp là vô tướng vô tác. Có cái câu hay ở trên đó, tức là cái câu thấy tất cả các pháp đó là vô khả lượng và bất siêu việt, tức là không thể hơn được nữa, không thể hơn được nữa. Tức là mình thấy tất cả các pháp, bây giờ mình nghĩ như vậy, các pháp thì mình, nếu mà mình không hiểu rõ thì mình cứ nghĩ các pháp đó là Phật pháp thôi, chứ thật ra tất cả các pháp đó tức là tất cả vạn vật chúng sinh thôi. Để chánh văn hỏi trên như đó là một thể, cái này tức là câu hỏi của người ta. Câu tại vì ở trên là nói như vậy, tại sao hồi nào giờ nó nói là bình đẳng mà, phải không? Tức là bây giờ nói là cái Phật tánh, cái chân như như vậy thì ai cũng vậy, tại sao này còn phải tu cả vạn kiếp như vậy, phải không? Chứ mình học rõ ràng mình nói ai cũng có hết, chúng sanh cũng có, mà con chó cũng có Phật tánh mà tại sao bây giờ lại phải tu? Bởi vì thật ra con chó nó có nhưng mà nó chưa thành Phật đâu. Bây giờ mình lôi con chó lên mình làm thờ, mình gọi là môn ma mô Phật chó thì cái cục đâu có được, phải không? Mình biết nó có tánh Phật thiệt nhưng mà nó chưa thành thì mình đừng có vội mình vàng mà lấy nó làm Phật. Chân như đó là một thầy, tại sao không bảo hành giả trực niệm chân như mà lại còn tạm dùng các phương tiện tu các pháp lành? Đáp: thí như ngọc mani, thể chất tuy sáng suốt trong sạch nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng như bẩn. Nếu người chỉ nghĩ đến tính chất trong suốt của ngọc mà không dùng các phương tiện rũa mài vân vân thì quyết định không thể đặt chất ngọc mani thuần tịnh. Cũng thấy chúng sanh tuy sẵn có chất chân như thanh tịnh song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Nếu hành giả chỉ niệm chân như mà không dùng phương tiện tu các pháp lành thì cũng không thể đặt chất chân như thuần tịnh. Nhưng quan trọng vô cùng mình sẽ nói, vì các pháp phiền não nhiễm ô vô lượng nên hành giả phải tu vô lượng hạnh lành để đối trị. Nếu hành giả tu các pháp lành thì tự nhiên thuận về với tánh chân như của mình. Lược giải: đoạn này giải đáp sự thắc mắc của độc giả hỏi chúng sanh đã sẵn có chất chân như thanh tịnh, tại sao người tu hành không niệm thẳng chân như mà lại còn dùng vô số phương tiện để dẹp trừ phiền não nhiễm ô và tu các pháp lành làm gì? Đáp: chúng sanh tuy sẵn có chất chân như thanh tịnh xong còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô, cũng như ngọc mani tuy chất nó sáng suốt trong sạch nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng nhiều bẩn. Nếu hành giả trực chỉ quán chân như mà không dùng các phương tiện để trừ phiền não và tu các pháp lành thì chất chân như thuần tịnh không bao giờ thực hiện được, cũng như người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt mà không dùng những các phương tiện như lọc khoáng rũa mài vân vân thì quyết định cũng không bao giờ thành ngọc mỹ quan được, tức là ngọc bất trắc bất thành khí. Chúng sanh có vô lượng bình phiền não nên Phật cũng có vô lượng thuốc phương tiện để trị. Nếu muốn hết các bệnh phiền não trở thành người lành mạnh Bồ đề Niết bàn, tất nhiên hành giả phải uống thuốc phương tiện của Phật. Người diệt trừ phiền não tu các pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận theo tánh chân như. Bởi thế nên hành giả phải phát minh ba tâm, tức là trực tâm, phân tâm và đại bi tâm, và thực hành bốn phương tiện sau đây. Tức là câu này dễ trả lời thôi. Bây giờ hỏi chân như đó là một thể, tức là cũng như Phật tánh mình nói rồi, thì câu giải đáp như vậy, cũng như là viên ngọc rồi đó, viên ngọc trong khoáng. Tức là ví dụ bây giờ mình đi mình tìm cái quặng kim cương, phải không? Ví dụ thấy những người ta đi, người ta đãi cát, người ta lọc, người ta kiếm được kim cương ra, thì cái viên kim cương đó, nếu mà ví dụ quý vị thấy cái viên kim cương mà nó gọi là rớt đó, tức là cái viên kim cương mà nó chưa được mài, chưa được gì, quý vị nói xin lỗi, ví dụ như tôi nhìn chắc là tôi cũng thấy cái gì tôi cũng đâu biết được, nó giống như miếng chai mà nó xỉn, nó bẩn lắm. Quý vị thấy cái hình không? Cái hình cái viên kim cương mà nó chưa rũa xong thì phải đưa cho cái người thợ cắt, thì người ta mới nghiên cứu, người ta đo tới đo luôn, người ta coi cái này phải cắt theo kiểu nào để mà giữ cho nó tối đa, bởi vì cái viên nó không phải nó tròn hết hoặc nó vuông hết như vậy, mà nó hơi méo méo vậy thì nó phải cắt theo kiểu nào, hoặc nhiều khi phải đọc ra làm hai cục chẳng hạn đó. Thì đặt cách nào rồi người ta phải mai cách nào để mà cái ánh sáng nó tia ra được, nó phản chiếu lại được nhiều, thì để cho cái viên kim cương nó mới sáng nhiều. Chứ ví dụ bây giờ quý Phật tử thấy cái đó dễ hiểu thôi, ví dụ bây giờ cái viên kim cương nhỏ thì người ta ví dụ người ta rũa, người ta mài có 16 mặt thôi, hoặc viên kim cương lớn thì 32 mặt hoặc hơn 100 mặt, những cái viên kim cương lớn nó rũa như vậy, thì đặng mà cho khi mà cái ánh sáng nó chiếu vào trong cái viên kim cương đó, nó chiếu vào kim cương, nó phản chiếu lại giống như cái gương vậy, nó phản chiếu ra, mà nó phản chiếu lại càng nhiều mặt như vậy thì mình thấy nó càng sáng rỡ hơn nữa. Thì càng ít mặt thì càng ít sáng. Tức là cái người mà chuyên viên về kim cương đó, gemologist đó, họ nghiên cứu về cái đó, họ mới làm ra cái đó làm sao để cho nó sáng, cho nó sạch, cho nó đẹp. Mình thấy nó khác hẳn liền một cái, từ một cái cục nào đó mình nhìn giống như cái viên miếng ve bể mà nó bẩn như vậy, mà tại sao nó thành ra được như vậy? Rồi phải cắt làm sao, nếu mà trong nó có những cái chỗ bẩn đó, thì họ phải cắt làm sao họ bỏ những cái phần đó ra chẳng hạn. còn thôi chỉ cắt đó nhưng mà phải bán giá rẻ. Thành ra nếu người chỉ nghĩ đánh chết mà không dùng các phương tiện rũ mài thì quyết định không thể đặng chết bọc money phân tịch. Cũng giống như là bây giờ người ta, bây giờ mình có viên ngọc đó, mình nói ôi cái này viên kim cương nó quý mà, bảo đảm nó quý thì thôi, thì bây giờ mình đem đi mình bán cũng có tiền vậy phải không, nhưng mà đâu có bằng, có giá bằng cái viên mà nó đã mài rồi, hoàn toàn nó đắt gấp cả mấy chục lần, khác nhau cái giá trị nó khác nhau rất nhiều. Thành ra đó, thành ra ở đây cũng thấy chúng sanh tuy sẵn có chất chân như thanh tịnh xong cũng bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Thành ra nếu ví dụ như mình có Phật tánh ở trong người mà mình không tu không gì thì nó vẫn nằm đó thôi, nó đâu có khác gì đâu. Bây giờ tôi bốn món phương tiện này, tức là bây giờ phải phương tiện, bây giờ muốn trị như vậy thì bây giờ phải có cái bốn món. Các phương tiện lược có bốn món. Thứ nhất là phương tiện căn bản, quán tất cả các pháp tánh vốn vô sanh, đẩy lìa các vọng chấp và nhờ thế không mắc vọng sanh tử, tức là cái này là cái cuối cùng, cái cuối cùng của cái thập tín. Quán các pháp do nhân duyên hòa hiệp nên nghiệp quả chẳng mất có, tức là đầy khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành cảm hóa chúng sanh và nhờ thế nên không trụ niết bàn. Tóm lại vì tùy thuận theo chánh vô trụ của chân như nên không dính mắc sanh tử và không an trụ niết bàn. Được giải trong bốn phương tiện tu hành để nhập chân như thì món phương tiện này là căn bản, chúng sanh vọng chấp các pháp thật có nên tạo ra các nghiệp, rồi bị nghiệp lực kéo dẫn phải chịu sanh tử luân hồi. Nay hành giả quán các pháp hư giả không thật nên không vọng chấp và không tạo nghiệp, vì nghiệp không tạo nên không bị sanh tử luân hồi. Song nếu hành giả chỉ một bề quán không như thế, sợ e mắc vào bệnh chấp không thì chẳng cần tu hành và hóa độ chúng sanh, nên hàng kinh văn chấp không ưa vắng lặng thích thú cảnh vui niết bàn của tiểu thừa. Bởi thế hành giả phải quán do nhân duyên hòa hiệp mà các pháp chẳng phải không và nghiệp quả chẳng mất, để khởi tâm đại bi tu các hạnh lành giáo hóa chúng sanh. Nhờ quán như thế nên hành giả không còn chấp không và say mê cảnh tiết niết bàn của tiểu thừa nữa, vì không vướng mắc sanh tử nên về phần tự lợi hành giả được thành tựu, và vì không vướng mắc niết bàn của tiểu thừa nên hành giả độ thoát tất cả chúng sanh, hoàn thành thành hành lợi tha, không mắc sanh tử không trụ niết bàn, là thuận theo đức tánh vô trụ của chân tâm. Như thế gọi là trực tâm. Trực tâm là phương tiện căn bản của các hạnh tự giác và giác tha. Khí kinh nói tâm thắng không mắc hai bên là đạo tràng, tâm thẳng trực tâm thì đạo tràng, trực tâm là tâm thẳng. Cái này đơn giản phải không? Phương tiện căn bản thứ nhất là quán tất cả các pháp vốn là vô sanh, thì cái này là của gọi là cái hạnh thứ 10 của cái thập tín. Thập tín thì cái thứ nhất đó, tức là quán tất cả các pháp là không, và thứ 10 là quán tất cả các pháp là vô sanh. Thành ra khi mình cũng đã quán tất cả các vô sanh rồi thì bây giờ coi chừng mình kẹt vô, là bởi vì nếu mà bây giờ mình nói cái là vô sanh thì bây giờ mình nhàm chán cái khổ sanh tử như vậy, mình muốn cầu cái quả giải thoát niết bàn phải không? Tức là bây giờ mình, nếu mà mình còn hữu lậu gì, tức là bây giờ mình còn trở lại cái thế giới sa bàn thì tức là mình khổ quá, mà bây giờ mình mai mốt mà lỡ mà mình xuống làm chó làm mèo gì, trời khổ vô cùng, thôi đừng có này, mình cầu làm sao đừng có làm tất cả những hạnh nữa, tức là không có tạo nghiệp nữa. Mình không tạo nghiệp thì mình về niết bàn gì cơ, nhưng mà cái đó là niết bàn của tiểu thừa. Thành ra ở đại thừa đó thì mình nói mình hiểu như vậy, đã thấy là vô sanh như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn phải tu cái hạnh đại bi, tức là khởi tâm đại bi, tức là lúc đó mình thấy tất cả chúng sanh nữa là mình. Nếu bây giờ mà mình lên, mình ngồi trên đó mà mình ở trong cái quãng trời như vậy, mình coi chừng hôm trước mình học rồi cũng phải tự nữa. Nhiều khi mình nói là mình lên niết bàn, nhưng thật ra mình không có lên niết bàn, mà mình lên cung trời phi tưởng, phi tưởng, tức là mình tu tứ thiền. Tu tứ thiền nó cao lắm chứ phải đơn nữa. Và tới lúc đó quý vị trầm không, tức là u tịch, quý vị tới lên lúc đó là quý vị lên vào cái cảnh nhập tứ thiền. Mà quý vị nhập tứ thiền mà ở lâu á, khi mà quý vị sanh thì lên thì quý vị sanh vô trời phi tưởng, phi tưởng, tức là vô tưởng thiên, sanh vô cái cung trời vô tưởng thiên. Nó mình thấy trên đó thì mình thấy vắng lặng, mình không có gì hết, mình tưởng là mình ở niết bàn, nhưng mà sau một thời gian mình sẽ bị đọa xuống. Bồ Tát thì mình biết là không bao giờ nó tận cùng hết, thế ra bây giờ mình nằm ở trên nó riết một hồi mình cũng phải xuống. Thế ra bởi thế hành giả phải quán nhân duyên hòa hợp. Nó thì ra tức là bây giờ thay vì bây giờ mình chỉ là quán vô cái nghiệp, bây giờ mình tránh, mình bỏ cái nghiệp đi vô sanh, thì bây giờ mình thấy là bây giờ tất cả chúng sanh cũng như mình. Nếu bây giờ tất cả chúng sanh nó tốt thì mình cũng tốt, mà tất cả chúng sanh nó xấu thì mình cũng phải chịu xấu theo. Thì bây giờ mình cố mà mình chuyển hóa chúng sanh để cho nó tốt, tức là cái thế giới mà nó lành. Từ thế, nếu mà ở trong một cái thế giới lành thì mình lành, mình lành theo. Mình ở một cái thế giới xấu mà mình không có làm xấu thì cái thế giới nó cũng phải chuyển theo mình chứ, phải không? Quý vị thấy tất cả nó vô thường, ví dụ tất cả vũ trụ trên thế giới này cái gì vô thường hết, và mình là cái, chính mình là cái phương tiện để mà thay đổi nó. Mà nhiều khi mình không nghĩ vậy, mình nghĩ ôi mình đâu có khả năng gì mình thay đổi, thành ra cái đó là sai. Cái đó là phương tiện thứ nhất. Thứ hai là phương tiện ngăn ngừa cái việc ác. Bây giờ hai cái này, phương tiện thứ hai với phương tiện thứ ba này á, tức là cái tứ chánh cần. Phương tiện ngăn ngừa các việc ác, biết xấu hổ, ăn năn chừa lỗi, ngăn ngừa tất cả các điều ác không cho phát sanh và tăng trưởng. Hành giả phải làm như thế để tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của chân như. tức là mình tuyệt đối không làm điều ác. Thì đương nhiên rồi, quý vị mà tu Bồ Tát thì quý vị làm sao mà làm ác được nữa. Lược giải đoạn này nói về phương tiện thứ hai là không làm các việc ác. Người biết xấu xa của thẹn thì không làm các điều tội lỗi, biết ăn năn hối hận những tội lỗi đã làm thì tội lỗi ấy không tăng trưởng nữa. Bởi thế nên hổ thẹn là yếu tố ngăn chặn việc ác phát sanh, còn ăn năn hối hận là yếu tố làm cho tội lỗi đã sanh không tăng trưởng nữa, tức là phải sám hối. Đoạn văn trước nói ba tâm, trực tâm, thâm tâm, lại bi tâm. Đoạn này nói phương tiện thứ hai thuộc về thâm tâm, tức là ưa làm các việc lành. Lành thì có hai thứ: bỏ giữ tức là chỉ thiện gọi là lành, làm lành tác thiện cũng gọi là lành. Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại lành bỏ giữ, lánh bỏ giữ. Món phương tiện thứ ba sau này thuộc về loại lành làm lành, làm lành. Hai loại lành này đều thuộc về thâm tâm cả. Nói tóm lại, vì kỳ thuật theo đức tánh thanh tịnh của tâm chân như nên hành giả phải xa liệu các tội lỗi. Tức là cái sự ác mình bỏ, mà không những mình bỏ không, mình còn phải sám hối nữa. Tức là cái điều gì mình lỡ làm ra rồi, cái này thuộc tứ chính tầng, cái điều ác mà mình đã làm rồi thì không làm nữa, và cái điều ác mà mình chưa làm thì không làm nữa. Trong hai cái phải không? Ở dưới này mình sẽ nói đến cái lành. Thì cái sám hối nó rất quan trọng. Sám hối tức là mình nói: ồ, bây giờ tôi làm cái điều đó, hoặc cái tôi thấy cái điều đó là có hại cho chúng sanh, ác, việc ác, bây giờ tôi nguyện tôi không làm nữa. Chẳng quay bắt mình hết, nhưng mà hễ mà mình nguyện mình không làm nữa thì lần sau mình đừng có đỡ cho nó nữa. Thì như vậy mới được. Tức là ngăn ngừa cái việc ác là như vậy, tức là mình đã không làm việc ác mà cũng phải sám hối nữa. Thì sám hối nó quan trọng cái việc từ thế. Tại sao mình cứ phải sám hối hoài là như vậy? Không cần biết. Nhiều khi cái mà mình nghĩ, bởi vì chúng ta tự biết cái lý trí của mình á, tức là cái đầu óc của người nó luôn banh dữ lắm. Tức là sao vậy? Mình rationalize, tức là sao? Mình biện bạch vô cùng. Mình làm điều ác mà bao giờ mình cũng nghĩ nó là điều lành hết, hoặc mình cho nó là lành mà mình cãi nó là lành, chứ không bao giờ mình nghĩ vậy. Mình làm bệnh mà luôn luôn mình đổ thừa cho người khác, đổ thừa luôn. Phải không? Tức là tại vì người này làm thế này mà tôi như thế này, tại vì thằng sếp nó vậy mà tôi bị mất job, chứ không phải là tại tôi kẻ trớn. Tại vì cái thằng kia ở cái thằng này đồng nghiệp tôi nó đâm thọc mà thành ra tôi mới mất job, chứ không phải tại tôi làm khá, nó bây giờ tôi làm giỏi, tôi làm nó xin lỗi thì nó đuổi thằng kia chứ nó đuổi tôi. Phải không? Nhưng mà mình không bao giờ mình nhận như vậy, mình cứ thích làm những cái chuyện như vậy. Chánh văn: phương tiện làm cho phát sanh hoặc nuôi lớn căn lành, siêng năng lễ bái và cúng dường tam bảo, tùy hỷ việc lành. Tùy hỷ tức là người ta làm lành mình vui theo, cái nó khó cũng vô cùng, tức là cái hạnh thứ năm của Phổ Hiền. Tán thán công đức và thành Phật trực thấy chuyển pháp luân, do tâm kính mến tam bảo rất phần hậu, làm cho đức tin được thêm lớn, nên hành giả mới giúp trí cầu đạo vô thượng, lại nhờ sức gia hộ của tam bảo nên các nghiệp chướng được tiêu trừ và căn lành không thối chuyển. Vì tùy thuận các đức tánh vô chướng ngại của chân như nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Lược giải phương tiện thứ ba này là làm các vị lành, tức là loại lành tác thiện, làm lành. Loại lành này cũng nương nơi thâm tâm mà khởi, hành giả làm cho phát sanh những việc lành chưa sanh và nuôi lớn những việc lành đang có, siêng năng tu hành và cúng dường tam bảo vân vân là trồng căn lành, còn kính mến tam bảo vân vân là nuôi lớn đức tin. Hành giả lại nhờ thần lực của tam bảo gia hộ nên tiêu trừ được các nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. Lễ bái thì xa lìa được các bị ngã mạn, tán thán thì xa lìa được các bị hủy báng, tùy hỷ thì xa lìa được các bị tật đổ. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh sáng suốt vô ngại của tâm chân như nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Tức là bây giờ ở trên mình nói ngăn ngừa các việc ác rồi, phải không? Cái này là hai cái chính tầng thứ sau là làm các việc lành. Làm các việc lành tức là cái việc lành nào làm rồi thì mình tiếp tục làm nữa, còn các việc lành mình chưa làm thì mình làm thêm. Đó. Thì cái này các ngài giảng thêm ra, làm cho đức tin là nhờ sức gia hộ của tam bảo. Ở trong này ngài Thiện Hoa đã giảng tiếp như vậy. Tại sao mình phải lễ bái? Quý vị thấy siêng năng lễ bái ở trên này, ngài mà mình nói là siêng năng lễ bái và cúng dường tam bảo, tùy hỷ việc lành, tán thán công đức và thành Phật thế chuyển pháp luân. Tức là tất cả những cái này bây giờ quý Phật tử mới hiểu tại sao bây giờ bắt mình phải tụng kinh. Các ông thầy ở trong chùa đó thì cứ một ngày hai thời công phu tụng lê lịa chân, tụng lê lịa xong lại sám hối mỗi ngày như vậy, tức là công phu chiều lại sám hối. Tại sao làm gì kỳ cục lên trời làm nguyên bộ mấy ông không có chuyện làm thì tối ngày cứ làm chuyện đó? Không phải, nó trên quý vị, nó trên tức làm sao bây giờ mình cứ ngồi không cần biết phải quấy yên lại xuống cái và đầu sát đất đàng hoàng thì quý vị thấy nó dễ dàng. Tức là cái ngã của mình tự mình đập ra. Bây giờ mình nói bây giờ ông cái ngã của ông không có thật cái gì, mình không có tin, mình nói thì ngon là ok mình trả bài được, nhưng mà ra ngoài đụng vô là không được, phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ cứ mỗi ngày mỗi lệnh mỗi quỳ như vậy rồi quỳ hương rồi làm đủ trò chân lễ bái cúng dường là sao? Lễ bái thì xa lìa được các bệnh ngã mạn là như vậy. Tức là mình phải lạy, cứ lạy thôi. Rồi nếu mà mình gặp nhau, nếu mình khá hơn chút xíu mình gặp nhau mình chào theo kiểu trong đạo Phật mà. Tức là mình chắp tay lại mình đi đạo Phật hoặc mô Phật vậy đó thôi. Thì ai cũng như ai hết. Chứ không phải mình phải đợi giống như ngoài đời đó. Ở thằng kia nó nhỏ hơn tao, còn mày làm dưới quyền tao mày phải lạy tao trước. hiểu không? Mà sự thật thì trong đạo nhiều khi nó vẫn còn vậy, mình vẫn phải nghĩ vậy. Thế nên quý vị thấy ở ngoài, nếu mình xem ba cái phim Nhật hay gì nó thấy không? Tức là cái đứa nào mà nó cái cấp nhỏ đó thì bao giờ nó lại phải cúi thấp hơn thằng kia cũng lại lại, nhưng mà nó cúi lên lại nhưng mà nó lại cao hơn, cái đầu nó cao hơn chút xíu, tại vì nó vẫn còn cái ngã mạn của nó. Còn bây giờ trong đạo Phật của mình là phải diệt trừ cái ngã mạn, tức là mình cần biết Phật Đồng, Phật Tây, Phật Thái Lan, mình cần biết lạy sáng xuống cái cho xong. Thế cho lễ bái này vậy, 8 tháng thì xa liền cứ bị hủy báng, tức là mình khen Phật ngợi, mình đọc tụng kinh thì mình khen Phật gì, hiểu không? Và tùy hỷ thì xa liền cứ bị tật đổ, tùy hỷ tức là mình vui theo, tức là mình thấy người ta cúng dường hoặc thấy cái này nó tốt thì mình khen theo, khó vô cùng. Bởi vì ở đời chuyên môn là mình ganh tị, tật đổ tức là ganh tị. Ganh tị tức là mình thấy người ta hơn cái này, thấy người hơn kia là mình bực, hoặc mình thấy mình làm như mình bị lép vế, mình không thích. Thấy cái sân cỏ của nó đẹp hơn, sân cỏ của mình có 3-4 đốm mình cũng thích nữa. Nó xin lỗi quý vị, thấy không? Cái thấy từ bên kia của tại sao nó làm cái góc nhỏ mình nó đi xe hơi ngon quá, ngon lành cho mình mới, mình cũng không chịu nữa. Đó thì tất cả những cái đó là tật đổ, mình phải tùy hỷ. Ví dụ mình thấy người ta ở muốn xe mới, trời tốt quá, trời xe đẹp quá, mình đi xe về nó êm á, vậy thôi mình vui. Chứ bây giờ mình lại ôi cái này chắc thuộc kết thì sao, cũng cặp tìm ta cũng được làm bậy, mình ngồi mình nghĩ vậy nó không có lợi, phải không? Thầy nhất tránh được cái thật đổ, thật đổ tức là ghen tị. Tóm lại vì tùy thật theo đức tánh sáng suốt vô ngại của tâm chân như nên hình giả phải xa lìa các si mê trắng chướng ngại. Cuối cùng cái phương tiện thứ tư, phương tiện đại nguyện và bình đẳng, hành giả vì tùy thuận tánh không đoạn tuyệt của chân như và tánh bình đẳng không ai chẳng phân bị thử, tức là người của mình rốt giáo vắng lạc rộng lớn phổ biến của chân như nên hành giả phát đại nguyện cùng tận đời bị la hóa độ tất cả chúng sanh đều được rốt giáo chứng vô dư niết bàn, không còn sót một chúng sanh nào. Bởi vì cái này ấy, mình tùy thuận tánh không đoạn tuyệt chân như chẳng phân bị thử, tức là không thấy có người của mình, tức là người là mình, thành ra mình mới phát cái tâm đại bi được. Thì mình phát tâm đại bi tức là thương xót chúng sanh, là bởi vì thương xót làm sao để mình thấy người ta như là mình, người ta bị đau tức là mình đau, cái đó khó vô cùng. Bởi vì thật ra quý vị từng thấy là bao giờ mình cũng phân biệt hết, con của mình á mà nó bị đánh á mình chạy đời liền, chứ còn con ta đánh phải kể cha nó mắc mớ gì mình phải không? Hoặc là mình như vậy, thành ra cái chuyện của nó như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình phát nguyện cái phương đại nguyện bình đẳng, tức là mình thấy người như là mình, khó, rất khó. Nhưng mà quý vị từng mình khi mà mình tầm tu cái này mình phải tập lắm. Phương tiện thứ tư là cứu khổ các chúng sinh. Món phương tiện này là do tâm đại bi phát sanh, hành giả tùy thuận theo các đức tánh bất nguyện rộng lớn bình đẳng cứu cánh tịch diệt của tâm chân như nên lập lời thề nguyện rộng lớn hóa độ hết thảy chúng sanh đều được cứu cánh niết bàn, không hạn định thời gian và không bao giờ ngừng nghỉ. Tóm lại, Bồ Tát tùy thuận theo các đức tánh tốt của chân tâm chân như mà tu các hạnh lành, dẹp trừ các sự cấu nhiễm để trở về với tâm chân như, tức là bốn cái phương tiện đó, dễ hiểu đó. Tức là quý vị thấy rốt cuộc mình là tránh các việc ác, làm các việc lành và phát khởi cái tâm đại bi vô cùng khó. Nhưng mà quý vị tự thấy nếu mà mình không khởi cái tâm đại bi thì không thể nào phát tâm Bồ Tát được. Rất nhiều người, ví dụ như mình thấy ngộ lắm, quý vị tự thấy nhiều đứa trẻ còn nhỏ cũng vậy nhá, mà nó thương vật, thương gì ngộ nghĩ nhá, tức là nó không ghét ai không gì được. Bởi vì sao? Bởi vì cái kiếp trước còn những cái gì, cái căn lành nó đã sâu dày rồi, chứ không phải như mình. Nó thật tình như vậy. Bởi vì mình thật ra cũng phải là mình không tu, nhưng mà tại vì mình có thể mình tu, nhưng mà bây giờ mình càng gần những cái thứ xấu ác rồi ấy, thì nó càng cạn, rồi mình gieo các việc ác nó càng nhiều. Tâm tướng thành đạo. Cuối cùng chánh văn, Bồ Tát nhiều pháp thân này nếu được thấy pháp thân một phần nào, nên được thấy pháp thân một phần nào. Do thấy được pháp thân, tức là thấy cái Phật tánh, cái chân như, cái Như Lai tạng của mình, nên Bồ Tát vì theo nguyện lực của mình mà hiện ra 8 tướng sau đây để làm lợi ích cho chúng sanh. Ở trong này là ngài mà mình nói rõ ràng. Thứ nhất là tùng đâu xuất thiên thôi, tức là từ khung trời đâu xuất đáng sanh. Thứ hai là nhập thai. Thứ ba là trụ thai tức là trong thai. Thứ tư là xuất thai tức là sanh ra. Bốn cái đầu này tức là lúc mà xuống. Bởi vì quý Phật tử, nếu mà quý vị tu theo Bồ Tát thừa, quý vị sẽ trở lại, quý vị không đi đâu, hoặc quý vị đi chỗ khác, nhưng mà quý vị cũng sẽ trở lại. Quý vị không lên niết bàn, không nằm chỗ nào hết. Quý vị đã phát tâm Bồ Tát là quý vị sẽ trở lại. Thành ra khi trở lại thì đầu tiên là bốn cái đầu, ở trên là tám, hiện ra tám tướng sau đây. Tám cái tướng đầu tiên là quý vị sẽ nhập thai, sẽ từ cung trời đấu xuất xuống. Bởi vì cung trời đấu xuất thì quý vị thử nhớ rồi, cung trời đấu xuất là cung trời thứ tư, phải không? Ở trên, từ dưới lên trên, sáu tầng trời gì? Thì cung trời thứ tư, đấu xuất thì có nội viện, ngoại viện. Nội viện đó thì tức là cung trời của ngài Di Lặc, ngoại viện là như mình, bây giờ mình lên trên đó. Nhưng mình tu theo, mình nghe, tại vì mình học ở trên này rồi, tức là phải gần lành, gần các thiện trong tri thức. Mình lên trên nó gặp toàn là mấy Bồ Tát mấy gì không à, mình muốn là bậy cũng được, muốn mở tivi cho coi mấy cái xịt 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 cũng có, muốn nó quánh bộn wrestling thì cũng có, thì sao mình sao mình làm bệnh bệnh được. Giống như tôi nói xin lỗi quý vị, như mấy ông mà đã Muslim phải không, ông ở Saudi Arabia, ông quý vị mở lên tivi cái thì gõ la không tối ngày rồi vậy thôi, thì làm sao mà không cho uống rượu nữa, không cho coi báo biết chuyện ca nhạc không có, thì cũng không. Thành ra ở cung trời đấu xuất đánh xanh mình ở trên đó, thì xong thời gian mình sẽ xuống nhập thai trung thai sanh ra, rồi bốn cái sau cùng á, tức là để mình hóa độ chúng sanh, tức là xuất gia thành đạo chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Thuyết pháp đó, ở đây thầy đây là thuyết pháp, chứ thật ra trong kinh đây gọi là chuyển pháp luân, trong cái bài của ngài Mã Minh đây là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là mình tiếp tục quay bánh xe pháp, không cần quý vị phải nói ở thuyết pháp, tức là mình phải đứng mình nói nhá, mình nói pháp này nọ rồi nói cái bài này này chỗ cao trời, tôi nói gì được, tôi cả lâm muốn chết nói không ra, tôi không biết, thì cứ không cứ phải cái đó. Chuyển pháp luân tức là mình quay cái bánh xe pháp, tức là mình giữ cho cái Phật pháp nó trường tồn được. Xong các vị Bồ Tát này chưa chứng pháp thân vì còn các nghiệp hữu lậu từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay chưa có thể đoạn trừ được. Vị Bồ Tát này do sức đại nguyện tự tại mà thọ sanh, tuy không phải bị nghiệp lực kéo dẫn, song vẫn còn khổ vi tế. Trong khế kinh Phật nói có vị Bồ Tát hữu tâm bị đọa vào hắc thú. Nói như vậy là để cho những vị sơ tâm chưa phải chánh thức Bồ Tát còn giải đãi trên đường tu hành lo sợ mà phát tâm chống mãnh tiến tu, chứ chẳng phải thật tối đoạn nữa. Tức là khi mà ví dụ như quý vị ở đây, quý vị phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát quý vị tu xong rồi, tới lúc mà quý vị mất rồi thì quý vị vẫn vui vẻ như thường, không có sợ, phải không? Quý vị không có cần lên đâu hay đi đâu kia, vì quý vị biết quý vị sẽ trở lại chỗ này, trở lại chỗ kia, khu kè. Nhưng mà quý vị từ trở lại rồi quý vị sẽ tiếp tục theo bốn đường này, và quý vị như vậy được do sức đại nguyện tự tại mà thọ sanh, chứ không phải bị nghiệp lực kéo dẫn nữa. Nghiệp lực kéo dẫn tức là sao? Tức là quý vị phải trở lại chỗ đó, phải gặp thằng đó, phải gặp thằng kia. Mà cái nghiệp lực thì quý vị nhìn ở đời người ta biết liền, nó phải dính vô. Nhất là những cái người mà quý vị nói xin lỗi, những cái người mà theo những cái tôn giáo, cái đạo ngày xưa đó, của người ta, tức là phải gia đình phải tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng đường gì đó, tức là họ phải dính mắc vào nhau như vậy, không thể nào tách ra nổi hết. Và nó họ khổ vô cùng vô tận, nó phải lớn, cái đó nó là nghiệp lực của họ. Chứ còn nguyện lực của, ví dụ bây giờ quý vị mà tu theo hành Bồ Tát đó, tự tại và thọ sai, xong vẫn còn khổ vi tế, tức là mình chưa hoàn toàn mình bỏ hết, thì cái đó đương nhiên rồi, thành ra mình vẫn còn khổ. Nhưng mà trong kinh cái Đức Phật mà nói có vị Bồ Tát thối tâm, tức là tu nữa đó vẫn còn thối tâm, thành ra mình nguyện của mình, quý Phật tử thấy đọc trong cái bài sáng của mình là gì, bất thối Bồ Tát vì bạn nữ, phải không? Tức là Bồ Tát bất thối làm bạn thôi, chứ còn thứ mà Bồ Tát còn thối tâm đừng có làm bạn thôi, phải không? Mình nói rõ ràng quý Phật tử thấy bất thối Bồ Tát vì bạn nữ mà, tức là mình cầu xin như vậy, tức là chỉ có cái hàng Bồ Tát mà nó không thối tâm nữa thì mới là bạn của mình. Thì nhưng mà thật ra ở trong thời ngày mà mình nói, Đức Phật nói như vậy, chứ thật ra quý vị mà đã tu lên Bồ Tát rồi á, dù có khổ như thế nữa quý vị cũng không bị thối đâu, khổ sợ chút xíu nhưng mà không phải là làm ác thú, tức là xuống. Ví dụ bây giờ quý vị có làm đi nữa thì quý vị nói xin lỗi cũng giống như Đức Phật. Đức Phật có những kiếp làm thú chứ, phải không? Quý vị có nhớ đến điểm đó, trong 550 kiếp, 549 kiếp của Đức Phật đó, Đức Phật làm con sư tử chúa, con nai chúa đủ thứ hết, Đức Phật làm súc sanh chứ đâu phải là không. Nhưng mà làm những cái đó không phải là vì cái nghiệp lực của nó, cái nguyện lực của ngài đã đành rồi. Nhưng mà cái ngài có bị đọa vào ác thú, cái này không phải bị đọa vào ác thú nữa, nhưng mà dù là trong đó thì các ngài vẫn là làm lành như thường. Thế quý vị thấy, nói như vậy để cho những vị sơ tâm chưa phải chánh thức Bồ Tát còn giải đãi trên đường tu hành lo sợ mà phát tâm rộng mãnh tiến tu, chứ không phải thật thối đoạn. Tức là sao? Ví dụ như bây giờ quý vị có tái sanh trở lại, quý vị thấy làm cái người ở xứ này, làm cái người ở nghèo hèn, bây giờ sanh ra cái mở mắt lại thấy nằm trong cái chuồng dịch ở Cà Mau nhỉ, ví dụ vậy, phải không? Thì quý vị cũng không có ngại, bởi vì nếu mà quý vị thật sự mà có phát cái tâm Bồ Tát đó thì quý vị cũng thấy cái đó nó là khó, nó là khổ. Thành ra quý vị từng thấy hồi trước mình nói rồi, mình nói con chó có Phật tánh không, rồi công án ở trong cái Bích Nhâm Lục, phải không? Xin lỗi, Vua Môn Quan công án đầu tiên, ông Tăng hỏi Triệu Châu con chó có Phật tánh không, Triệu Châu trả lời không, mù hết, phải không? Nhưng mà trở lại cái công án ở trong Thung Dung Lục đó, thì cũng là Triệu Châu như vậy, ông Tăng có hỏi Triệu Châu con chó có Phật tánh không, Triệu Châu trả lời không, rồi ông Tăng lại hỏi Triệu Châu con chó có Phật tánh không, Triệu Châu đáp có, cũng chấm hết. Thế nên bây giờ mình ngồi mình nói trời, cái ông này nói qua nói lại nói sao cũng được trơn. Mình nói vậy không phải, quý vị thấy, bởi vì sao? Bởi vì trong này phát tâm rộng mãnh tiến tu, chứ không phải thật thối đoạn. Tức là bây giờ ví dụ như ngài Triệu Châu đi, bây giờ có tái sanh giống như là ngài Quy Sơn, phải không? Quý vị từng nhớ ngài Quy Sơn nói với ông tăng của ngài làm sao? 500 năm nữa, bây giờ xuống dưới núi thấy một con trâu ở bên hông á, có đầy chữ Quy Sơn, đó là ta tái sanh trở lại. Quý vị Phật tử thấy ai có ai nói như vậy không? Thường thường các ông thầy trước khi sanh, trước khi mà mất thì cũng là bài kệ phải không? Tức là tôi sẽ, ta sẽ là Bồ Tát Di Lặc, ta là Bồ Tát Di Lặc, ta sanh một ta là cái gì chứ, phải không? Chứ ai đời mà có ông thiền sư Quy Sơn nói mà 500 nữa tao sẽ đoạn làm con trâu, tao về tao làm trâu. Mà đối với ngài thì như vậy nó là thường, con trâu con bò con chó thì ăn thua gì đâu. Nhưng mà phát tâm trong máy chứ đây chứ không phải thật hối đoạn. Thật ra nếu mà Bồ Tát có trở lại làm cái gì nữa, làm nghèo hèn, làm cái người bị tội bị vàng nữa, ngài cũng có, ngài cũng không phải sợ bị, không phải là bị thối, bị thối tâm mà đọa vã thú. Lại nữa các vị Bồ Tát này từ khi phát tâm về sau, mặc dù nghe nói phải trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, siêng năng tu hành khổ hạnh mới chứng được niết bàn, nhưng cũng không thu nhu nhược và lo sợ đọa vào vị thừa, vì họ đã hiểu chắc và tin rằng tất cả các pháp của nào đến giờ tánh nó vốn là niết bàn. Thầy nhân hồi nãy mình nói rồi, bây giờ mình dập lại thôi. Tức là giống như bây giờ quý vị có mất rồi, quý vị con tái sanh trở lại, bây giờ quý vị thấy quý vị nằm trong cái chuồng dịch, bây giờ quý vị nằm ở bên phía châu, sanh ra bên phía châu, thấy bố mẹ mình đen thui lùi trên, thì quý vị vẫn không có thắc mắc gì cái điểm đó trên, bởi vì quý vị từng thấy rõ ràng, tức là mình thấy mình ở đó. Bởi vì bây giờ mình nhìn trở lại coi quý vị, ngày xưa nó nguyên cái vùng mà bây giờ nó gọi là đạo Hồi, Afghanistan, Kashmir, ngày xưa nó đạo Phật không? Mà bây giờ đạo Phật nó mất thì bây giờ người Hồi nó lên, rồi mai mốt đạo người Hồi nó mất thì bây giờ người đạo khác lên, đạo Chúa đạo gì cũng biết. Thành nhân nó vẫn còn chứ phải không, tức là nó sẽ thay đổi, cái gì nó cũng biến chuyển trơn. Cũng giống như bây giờ có đâu có người Nga nào người ta dám tưởng tượng là bây giờ người ta có quyền tự do tôn giáo bên đó không? Người Nga đó, cái từ người ta chỉ mới bao nhiêu năm thôi, ngày xưa đó là cũng là người anh cả vĩ đại thế giới, mà bây giờ nó như vậy. Và cái gì nó cũng là thường, là vô thường hết. Và thành ra đối với mình á, mình cuộc đời của mình 100 năm như vậy, hoặc mấy chục năm như vậy, mấy giờ so với cái thế giới, cái vũ trụ này nó là cái gì đâu. Thành ra tới lúc mà mình tái sanh rồi quý vị sẽ biết. Thành ra bây giờ phải ráng tập tu ha. Bồ Tát khi đã viên mãn thập tín phát ba món tâm trên rồi, tức là chữ tâm, thâm tâm và đại bi tâm, thì vào thập trụ thấy được pháp tâm, pháp thân thanh tịnh. Tức là tại vì cái này thập tín, rồi bây giờ mới nhập tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh, thập phổ hướng. Thấy được pháp thân thanh tịnh nên có thể thị hiện tám tướng cao cả. Tám tướng là trên này mình mới nói rồi phải không? Tức là mình ở trên cung trời, mình sẽ chết, mình sẽ lên trên cung trời đấu xuất. Bởi vì cung trời đấu xuất là cái chỗ mà nói xin lỗi cũng giống như cái trại chuyển tiếp đó. Để cho mình, nếu mà mình quý vị mà tu Bồ Tát thì quý vị lên trên đó. Bởi vì chỗ đó là chỗ mà đậu hạng tất cả các vị Phật đó, ở trong thế giới này đó, là đều từ cung trời đấu xuất xuống hết. Phải không? Giống như Đức Phật Thích Ca thì trước khi mà nhập thai với bà Ma Gia đó, thì ngài là Bồ Tát Phổ Minh ở trên cung trời đấu xuất. Và hiện thời bây giờ thì Bồ Tát Di Lặc cũng đang ở trên cung trời đấu xuất, và ngài sẽ xuống. Mà tâm không nhu nhược và sợ thối đọa, bởi vì các Bồ Tát này đã biết các pháp từ xưa đến nay vốn niết bàn. Các vị Bồ Tát thập trụ này vì các nghiệp lũ lộc chưa hết nên sanh ở đâu cũng còn khổ vi tế về phần đoạn sanh tử nữa. Cái này sướng không thầy? Tức là bây giờ quý vị có quyền nghĩ ở mình là Bồ Tát rồi phải không? Mình còn khổ mà, nhưng mà mình là Bồ Tát còn thôi. Nhưng sự thọ sanh của các ngài là do đại nguyện để hóa độ chúng sanh, chứ không phải bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. Lại nữa các vị Bồ Tát này không bao giờ đọa vào ác thú, thối thất bồ đề. Nhưng trong kinh bổn nghiệp, Phật nói các vị Bồ Tát từ thất trụ về trước còn thối đọa, nếu từ một kiếp đến mười kiếp không gặp thiện hữu tri thức. Phật nói vậy là để khủng bố các vị sơ tâm Bồ Tát còn dạy đãi trong sự tu hành. Thầy nhân ở trong này đằng trong làm cho các ngài sợ. Mà quý vị bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, ví dụ bây giờ quý vị thay vì ở đây, bây giờ quý vị lọt vào một cái xứ nào đó, một cái xứ mà người ta đạo Hồi không, đạo gì không, thì làm sao mà quý vị thấy Phật được? Quý vị nghĩ đến 90 đến 100% là quý vị chắc chắn là quý vị theo đạo Hồi gì phải không? Không phải, bởi vì thấy rõ rệt như vậy. Hôm trước thấy một ông thầy hôm trước đó, ông ở bên Úc, ông bỏ chùa ông đi, hỏi ông đi đâu, ông đi qua bên phía châu ông ở. Mà sự thật là bây giờ ông ở bên đó. Mà có những người ta dám làm những cái hạnh nguyện như vậy, người ta qua bên đó chắc chắn là ông khó sống với họ, nhưng mà họ phải chịu thôi. Giống như quý Phật tử mà có đọc trong cái tờ báo mình thì rồi đó, cũng có thầy hồi trước mà 1935 là ông đã qua bên Ấn Độ. Bây giờ quý Phật tử đi qua bên Ấn Độ thì nó tiếp đón hoan hỉ lắm phải không? Bởi vì bây giờ là mình là du khách, quý vị qua bên đó thì họ có tiền, thì cho họ sửa sang những cái bồ đề đạo tràng, những cái chỗ của Đức Phật ngày xưa bây giờ tốt dữ lắm. Thiếu gì người, bao nhiêu ông sư mấy nước ngoài tới lập chùa lập gì, quan thì tiếp đón mình. Trước cái thời 1935 ông kể chuyện trong đó ra, ông tới đó hoàn toàn không có một người đạo Phật nào chơi, nhà cả ngay cái Mahabodhi, tức là cái tháp đại giác đó, là cũng của ngoại đạo, cũng của đạo Bà La Môn người Tây dựng. Quý Phật tử tưởng tượng mà ngay cái chỗ Đức Phật xây như vậy mà không có Phật tử, chứ đừng nói tới đâu. Mà bây giờ quý vị thấy nó khác không? Nhưng mà ngày xưa là Đức Phật ở đó. Thế ra tất cả các vị Bồ Tát còn nếu từ một đến mười kiếp không gặp thiện những tri thức, thế ra cứ ngày đi qua như vậy, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn trở lại. Phật nói như vậy là để khủng bố các vị sơ Bồ Tát sơ tâm còn giải đãi trong sự tu hành. Thế ra nếu mà mình cứ cố gắng mình tu, dù là một tu một người hai người vậy, thế ra quý vị tự thấy trong cái tờ báo thì rồi mình vậy cũng có cái bài mà Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện phải không, của ngài Nghĩa Tịnh. Ngài Nghĩa Tịnh tức là hồi thế kỷ thứ bảy, tức là cách đây mình cũng mười mấy thế kỷ nữa. Mà lúc đó là ngài sang bên Ấn Độ, quý vị vừa đọc lại nó có đâu đầy đủ hết, là ngài kể rõ tất cả những ông sư Việt Nam, sư Lào, sư Tàu, sư Trung Hoa đó, họ qua bên Ấn Độ từ cái thời đó rồi, từ thế mà hồi đó họ đi khổ sở biết nhiêu. Thầy cho mỗi đời nhiều người bây giờ họ mất rồi, thì lúc đó vẫn còn những cái chùa này chùa nọ chùa kia, về sau nó mất, bây giờ họ lại xây trở lại. Thầy cho tất cả những sự đó quý vị thấy một kiếp đến mười kiếp không gặp thiện hữu tri thức, nhưng mà không phải không có nghĩa là cái Phật pháp nó sẽ mất. Thầy cho quý vị thấy để khủng bố các vị Bồ Tát sư tâm, thì dù quý vị tử mà có gặp khó khăn trở ngại trong việc tu hành, quý vị phải vẫn giữ cái tâm để mà tu hành. Nhưng hết mình chắc tay là hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.